Bảo Chân chậm lại. Có phải Hà Đô đang bỏ độc dược vào rượu đó không?
Ta muốn biết mi là ai. Kia, Tuệ Khương.
Cảm ơn. Cảm ơn Hà Đô cũng quên người bạn chăn trường nhà chứ.
Nhà nhiều kia đến bây giờ vẫn còn nằm yên trên mái tóc.
Để những lời than viết thấm vào thịt xương hòa trong huyết quản cho đó môi non cho thơm và vẫn đợi anh về. Vào một chiều thu đẹp nắng hay một tối trăng thầy anh nhìn lại
nên ta không bằng lòng cho nàng giữ cánh diều kỷ niệm ấy. Trả đây cho ta xé bỏ.
Giảng tạ ơn bà.
mới vừa rồi bà cho tôi dùng rượu độc.
Không, rượu này là rượu quý, Nhượng Phong dành cho Cần Giao Bôi.
Phải, rượu quý như sắc nhương, như lời thủy chung của một người con gái. Có nếm mới cay, có đau mới thấy, mới biết mình ngu mình dại, ai báo mình tin rồi để hại cho mình. Bà ơi tôi với bà chưa quen, chưa biết chưa như một lần nhìn. Quán thù chi mà bà đầu độc, cho cuộc đời này vĩnh viễn nhuộm màu đen. Tôi đến đây lòng từ thiện chữa bệnh cho bà. Nếu bà thấy rằng tôi không đủ khả năng thì bà truyền lệnh cho người đuổi tôi ra khỏi cửa.
Tôi ra đi, đi để hỏi núi hỏi rừng, hỏi tôi có lỗi lầm chi mà bà ám hại. Chào bà.
Tiểu sinh ơi, nếu tiểu sinh nghĩ rằng tôi đầu độc thì tôi xin nua xuống trong bình.
Không, bà không nên nua. Dù tôi ghét bà, dù tôi tàn tật, nhưng vẫn cầu mong cho bà trăng da dài tóc. Tôi thành phế nhân, tôi sầu có một. Bà thành phế nhân, tôi khổ đến trăm lần.
Tại sao?
Tại vì trời, trời ơi, bệnh của tôi đang đến hồi nguy kịch.
Tiên sinh, trời, đau tim.
Thôi, từ khi phế bỏ Võ Công, Tân Xuyên không còn nữa. Hôm nay được bà dâng rượu độc tê hồn ma.
Không em bọc tên anh bằng linh hồn trắng hơn dĩ quyến, cúi đầu nằm cầu nguyện chim bao để đưa sang bên ta hồ phùng. Ai đưa anh về đây hội ngộ bằng đường sơn chê hay mưa
trời nam, nhưng bây giờ tôi là gánh nặng, và nếu tôi sẽ rơi vào đáy vực tôi tâm.
có bốn mùa đất phố phương, đôi ta chỉ có một nguồn chia nhau vui vợ thái cô bao đơn mấy vàng năm mấy vàng năm.
Tôi đang nghe đọc trước quanh thành gia thực, làm sao nghe được những lời bà ơi, dù đó là sự chân thành một người mang tội yêu mến chị dâu hai sư phụ, không còn đất đứng trong chốn gió lắm. Trời ơi, hôm nay tôi mới biết rằng là bà già bệnh rồi, cho người đồn thâu tay tôi để tôi đến thăm bà bằng cách cài trang thầy.
Tiểu mùi đã biết nhị ca vô tội với phụ thân của tiểu mùi, và tiểu mùi không ngờ nhị ca đã đến nơi này.
Làm sao ngờ được, trong khi có cả trăm tên thầy thuốc đến đây xin trị bệnh, ta đều đuổi về hết, chỉ chờ Tân Xuyên mà thôi.
Hà đó,
nhờ theo dõi tên đệ tử của Tân Xuyên, ta mới phát giác được sự mạo hiểm rồ dạ của tên si tình.
Mi nhân vậy để bắt nhị ca, quan thù chi đến đây.
Đó là tính cần mẫn của kẻ làm vườn, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Giao chúng đâu đổi Tân Xuyên lại.
Không, nhị ca hãy mang râu vào và cố gắng đi ra cửa để mùi thu xếp các tên này.
Đừng đi vô ích, đứng lại.
Mi cũng không thể đi đâu.
Buông tay ta mau.
Không,
giao chúng đâu, đừng cho tên này thoát thân. Mau đóng chặt các cửa.
Quê, tại sao lại đóng chặt các cửa?
Giáo chủ ơi.
Yeah, thì ra hà đô đang dở trò bị ổi à.
Phải, giáo chủ ơi, là đô trường đóng chặt cửa nẻo để dở thói vũ phu du học đó. Bây giờ tiếp vào trong, chừng nào giáo chủ trừng cái giảng xong tiếp mới gặp giáo chủ à.
Không, thưa giáo chủ.
Im, chính mắt ta thấy, tai ta nghe. Mi đừng kiếm lời biến mất, biệt phòng của báo trong sao dám tự tiện vào đây.
Tôi đã nảy mắt hồ tan nói đầu vô cùng lợi hại, chỉ gấp quá cho nên không kịp xin đừng về trên.
Mi vừa nói rằng giáo chủ chiến đấu có thể tự
là cô đã có một âm mưu toan phản bội. Nè, hãy tự chối tay đi, đừng mong chống cự lại kiếm mặt lòng. Gương của mi đã đứt vì kiếm mặt lòng, bây giờ đến lượt đầu mi.
Người dơi.
Người dơi.
Phải, ta đến đây trừng phạt những phong và cứu Tân Xuyên, Tân Cương Hà Đô. Vô không?
Ta bị thương rồi. Bắt cô, bắt cô.
Thu đến rồi chưa mà lá rụng, tóc đầy bụi chưa mà phai màu. Dương tình đóng cửa cầm chân khách, sao có biệt ly mà nhớ nhau.
Tiền lá xanh thương chi cá vàng ra đi, hãy tiêu sâu tự nhiên. Tháng tóc tình biệt ly,
mong huynh đài thứ tha nhất phen.
Còn huynh đài,
tôi mới đất vàng chung chuyện tình ngài cũ.
Chuyện ngài cũ thu hình trong cánh diều bị xé, có thể nào ân nhân cho tôi mượn cánh diều kia xem thử?
Không có chi trở ngại.
Những dần thơ trên tay tôi biết, nét gai tranh chạy trên xó lá cung, vệt màu khô hiện rõ dấu ngón tay. Vì dội dã để gai cào da thịt, huynh đài, làm sao huynh đài cánh diều này?
Có người nhờ tôi chôn cất, cũng như nhờ tôi xả thân bảo vệ huynh đài.
Ai? Ai đã nhờ ân nhân cứu tôi?
Tuệ Khương,
Tuệ Khương!
Phải, có lẽ Tuệ Khương vẫn yêu huynh đài tha thiết như ngày xưa. Ta trừ đùa giỡn cùng chạy tung tăng qua suối qua
để em về. nàng đã biết ăn năn tội lỗi thì thôi, chuyện cũ nhắc lại làm gì. Chỉ tội nghiệp cho tân sinh em ta, không biết nó trôi giạt phương nào, sống chết ra sao. Tiếng hô đông nghe rùng rợn, nàng hãy ở đây, ta đi tìm xem thử. Kìa, một quái thú.
Không, không, tôi cũng là người có cha, có mẹ, có một người anh võ công quan thế. Chia ly nhau vì một sự hiểu lầm, rồi tình cờ tao ngộ giữa sơn lâm, mặt nhìn mặt như hai người xa lạ.
Dạ nhưng ngươi mặc quần áo của em ta, có phải ngươi đã sát hại tân sinh không? Ta sẽ giết ngươi.
Hãy giết tôi đi, dù tôi biết tân sinh không bị kẻ lạ người dưng sát hại, mà bị hành hạ dưới bàn tay của người anh ruột tân cương. Lần đầu tiên trước cửa công thanh thành, mất hết võ công, sống lang thang dầu dài phong trần. Rồi giữa chốn sơn lâm thêm lần thứ nhì thương tâm, sau khi cứu anh mình khỏi ngục tù của Nhượng Phong.
Mi nói kẻ cơ ta có cõi cảnh giam cầm, chính là tân xuyên đã che mặt dấu tên. Nhưng tân xuyên cứ như thế nào khi đã mất hết võ công?
Tân xuyên được một ân nhân phục hồi công lực, giả dạng lương y vào chốn nan hùng, rủi ro bị đầu độc bất ngờ, nhờ người giới đến kịp giang.